Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Dead Aid của nhà kinh tế Dambisa Moyo là một cuốn sách phân tích chính sách phát triển và tài chính quốc tế xoay quanh câu hỏi gây tranh cãi. Liệu viện trợ phát triển truyền thống có thực sự giúp châu Phi thoát nghèo hay không? Xuất bản năm 2009, sách phản biện mô hình mà các chính phủ và tổ chức phương Tây chuyển tiền viện trợ dài hạn cho các quốc gia châu Phi. Moyo không phủ nhận nhu cầu hỗ trợ con người trong các thảm họa hay tình huống khẩn cấp. Mục tiêu chính của bà là thách thức sự phụ thuộc vào viện trợ có tính hệ thống, kéo dài và gắn với ngân sách nhà nước. Bà lập luận rằng dòng tiền này thường làm suy yếu trách nhiệm giải trình, nuôi dưỡng tham nhũng và làm giảm động lực xây dựng một nền kinh tế tự chủ. Thay vào đó, Dead Aid đề xuất nhìn phát triển như một vấn đề huy động vốn, thương mại, đầu tư và thể chế thay vì chủ yếu là hoạt động từ thiện. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, viện trợ dài hạn bị xem là một cơ chế tạo lệ thuộc. Luận điểm trung tâm của Dead Aid là viện trợ phát triển kéo dài có thể biến thành một cái bẫy lệ thuộc. Moyo tập trung vào viện trợ giữa chính phủ với chính phủ, tức nguồn tiền được chuyển thường xuyên để tài trợ ngân sách, dự án công hoặc các chương trình phát triển. Theo bà, khi một chính phủ có thể dựa vào nhà tài trợ bên ngoài thay vì thu thuế và phục vụ người dân, mối liên hệ then chốt giữa nhà nước và công dân bị suy yếu. Người dân có ít đòn bẩy hơn để đòi hỏi chính quyền công khai, sử dụng tiền hiệu quả và tạo ra dịch vụ công tốt. Đồng thời, chính quyền có thể ưu tiên duy trì quan hệ với các nhà tài trợ hơn là xây dựng nền tảng thu ngân sách trong nước. Lập luận này không nói mọi khoản viện trợ đều vô ích, mà nhấn mạnh tác động của một mô hình lặp lại trong nhiều thập kỷ. Moyo cho rằng việc liên tục bơm vốn từ bên ngoài trong khi năng lực thể chế và khu vực sản xuất nội địa không được củng cố tương xứng, không tạo được tăng trưởng bền vững. Vì thế, bà đề nghị đánh giá viện trợ không bằng thiện chí của bên cấp tiền, mà bằng việc nó có giúp một quốc gia giảm nhu cầu nhận viện trợ hay không. Thứ hai, dòng tiền viện trợ có thể làm trầm trọng thêm quản trị yếu và tham nhũng. Moyo liên hệ viện trợ với vấn đề quản trị, đặc biệt trong những quốc gia có thể chế công yếu. Lý do không nằm ở giả định rằng mọi chính phủ nhận viện trợ đều tham nhũng, mà ở cấu trúc khuyến khích do nguồn tiền dễ tiếp cận tạo ra. Nếu nguồn lực lớn đi vào bộ máy nhà nước mà không chịu áp lực giám sát đủ mạnh từ người đóng thuế, giới cầm quyền có thể dễ dàng phân bổ tiền theo lợi ích chính trị, bảo trợ phe phái hoặc các dự án thiếu hiệu quả. Viện trợ cũng có thể trở thành một dạng nguồn thu không gắn trực tiếp với năng suất của nền kinh tế. Theo cách nhìn của sách, điều này làm giảm tính cấp thiết của việc cải thiện môi trường kinh doanh, mở rộng cơ sở thuế và phát triển năng lực quản lý công. Moyo còn chỉ ra nghịch lý trong cách tiếp cận của các nhà tài trợ. Họ thường chỉ trích tham nhũng, nhưng vẫn tiếp tục chuyển tiền qua những cấu trúc mà họ cho là thiếu minh bạch. Điểm quan trọng ở đây là Dead Aid không trình bày tham nhũng như một đặc tính cố hữu của châu Phi. Bà coi đó là rủi ro có thể dự báo khi quyền lực kiểm soát tiền tách rời khỏi trách nhiệm giải trình đối với công dân. Vì vậy, cải cách tài chính phát triển phải đi cùng các động lực buộc chính phủ sử dụng vốn có trách nhiệm. Thứ ba, vốn thị trường, trái phiếu và đầu tư trực tiếp là các lựa chọn thay vì chỉ dừng ở phê phán. Dead Aid đề xuất chuyển dần từ mô hình viện trợ sang các nguồn vốn gắn chặt hơn với kết quả kinh tế. Một hướng quan trọng là tiếp cận thị trường vốn quốc tế, chẳng hạn thông qua xếp hạng tín nhiệm và phát hành trái phiếu. Khi vay vốn từ nhà đầu tư, chính phủ phải thuyết phục thị trường về khả năng trả nợ, mức độ ổn định và chất lượng quản trị. Moyo cho rằng kỷ luật này có thể tạo áp lực thực tế hơn so với việc tiếp nhận các khoản viện trợ được gia hạn theo chu kỳ chính trị hoặc ngoại giao. Bà cũng nhấn mạnh đầu tư trực tiếp nước ngoài vì nguồn vốn này thường đi kèm doanh nghiệp, công nghệ, việc làm, kỹ năng quản lý và nhu cầu hoạt động trong một môi trường kinh doanh có thể dự đoán. Tuy nhiên, sách không xem vốn tư nhân là giải pháp tự động. Để thu hút và sử dụng tốt nguồn vốn đó, các quốc gia cần chính sách vĩ mô đáng tin cậy, hệ thống ngân hàng hoạt động tốt, quyền tài sản rõ ràng và khung pháp lý giảm rủi ro tùy tiện. Giá trị của đề xuất nằm ở việc đổi câu hỏi từ ai sẽ cho tiền sang nền kinh tế cần tạo điều kiện nào để huy động vốn và chịu trách nhiệm về cách dùng vốn. Thứ tư, thương mại nội khối, kiều hối và tài chính vi mô cần mở rộng nguồn lực trong nước. Moyo xây dựng lập luận rằng tự chủ phát triển không chỉ phụ thuộc vào vốn ngoại, mà còn cần mở rộng các nguồn lực phân tán trong xã hội và trong khu vực. Bà đề cập kiều hối như một dòng tiền quan trọng từ cộng đồng người châu Phi ở nước ngoài về cho gia đình và địa phương. Không giống viện trợ nhà nước, kiều hối thường đi trực tiếp tới người nhận. có thể hỗ trợ tiêu dùng, tiết kiệm hoặc đầu tư nhỏ. Tài chính vi mô cũng được đặt trong bức tranh này như một cách giúp hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận tín dụng khi hệ thống ngân hàng truyền thống chưa bao phủ rộng. Dù vậy, các công cụ này không thể một mình thay thế tài chính cho hạ tầng quy mô lớn. Vì thế, sách kết hợp chúng với việc thúc đẩy thương mại, đặc biệt là giảm các rào cản thương mại giữa các nước châu Phi. Khi thị trường khu vực bị chia cắt bởi thuế quan, thủ tục biên giới và hạ tầng yếu, doanh nghiệp khó mở rộng quy mô, giá hàng hóa tăng và cơ hội tạo việc làm bị thu hẹp. Lập luận của Moyo là phát triển cần một hệ sinh thái tài chính đa dạng, trong đó tiết kiệm, kiều hối, tín dụng nhỏ, thương mại và đầu tư cùng giảm vai trò chi phối của viện trợ. Cuối cùng, chấm dứt viện trợ cần theo lộ trình, nhưng đề xuất vẫn gây tranh luận. Một khía cạnh khiến DebtAid khác biệt là Moyo không kêu gọi cắt viện trợ trong một đêm. Bà chủ trương một lộ trình rút dần viện trợ phát triển trong vài năm, để các chính phủ và nền kinh tế có thời gian tìm nguồn tài chính thay thế. Cách tiếp cận này phản ánh chính phép so sánh của bà về sự lệ thuộc. Việc rút khỏi một nguồn lực đã trở thành quen thuộc, có thể gây khó khăn ngắn hạn, nhưng kéo dài sự lệ thuộc lại làm tăng chi phí lâu dài. Tuy nhiên, chính phần giải pháp cũng là nơi cuốn sách nhận nhiều phản biện. Các nhà phê bình đặt câu hỏi liệu mọi quốc gia nghèo có thể tiếp cận trái phiếu, đầu tư nước ngoài hay thương mại thuận lợi trong điều kiện khủng hoảng tài chính toàn cầu, xung đột nợ cao và thể chế yếu hay không. Có ý kiến cho rằng sách chứng minh mạnh mẽ sự tương quan giữa viện trợ và kết quả kém, nhưng việc xác định viện trợ là nguyên nhân quyết định phức tạp hơn. Những phản biện này không làm mất đi giá trị của cuốn sách. Chúng giúp xác định đúng vị trí của DebtAid. Đây là một lời thách thức mạnh đối với tư duy viện trợ mặc định, hơn là một bản thiết kế hoàn chỉnh có thể áp dụng giống nhau cho mọi quốc gia châu Phi. Kết luận, DebtAid phù hợp với người làm chính sách, sinh viên kinh tế và quan hệ quốc tế, nhân sự trong lĩnh vực phát triển, nhà đầu tư quan tâm đến thị trường mới nổi, cũng như độc giả muốn xem xét lại các giả định quen thuộc về nghèo đói và lòng hảo tâm quốc tế. Lợi ích thực tế của sách không phải là cung cấp một công thức tài chính áp dụng ngay cho từng quốc gia. Nó giúp người đọc đặt các câu hỏi chính xác hơn, tiền đến từ đâu, ai giám sát việc sử dụng tiền, chính phủ chịu trách nhiệm trước ai và nguồn vốn đó có tạo năng lực tự duy trì hay không. Về mặt trí tuệ, cuốn sách buộc người đọc phân biệt viện trợ nhân đạo khẩn cấp với viện trợ phát triển dài hạn, một phân biệt quan trọng thường bị làm mờ trong tranh luận công chúng. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ kêu gọi tăng viện trợ, cải thiện quản lý dự án hoặc thiết kế điều kiện tài trợ tốt hơn, Moyo đi xa hơn khi đặt nghi vấn đối với chính mô hình phụ thuộc viện trợ. Bà đưa vấn đề trở lại các cơ chế của tài chính, quản trị và động lực thị trường. Sự thẳng thắn này làm DebtAid trở thành một tác phẩm gây tranh cãi và một số phương án thay thế cần được xem xét thận trọng theo bối cảnh từng nước. Nhưng chính lập trường rõ ràng cùng việc buộc cuộc thảo luận chuyển từ thiện chí sang kết quả dài hạn khiến cuốn sách vẫn nổi bật trong các tranh luận về phát triển châu Phi. Nếu bạn muốn ủng hộ Dambisa Moyo, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!